Phật kinh hành sen cây có cao có thấp, việc giáo dục nhân loại cũng thế. Phần chia nhất thừa thành ba, nơi vườn nai nói pháp tứ đế. Trải 40 năm phương tiện, các căn cơ mới thuần thục, tự tin tâm Phật liền được thọ khí. Bản hoài Thích Ca xuất thế mới tội nguyện, được tận tình thổ lộ ở kinh Pháp Hoa.
Thế nào là Đức Phật kinh hành xem cây có cao có thấp? Theo như sách thì nói, Ngài mới thành đạo thì nói kinh Hoa Nghiêm. Chúng mình thì thấy Ngài ngồi im ở dưới gốc cây, nhưng mà có những các vị Đại Bồ Tát thì các Ngài lúc bây giờ, đối với các vị Đại Bồ Tát thì các Ngài thấy và nghe Đức Thích Ca giảng kinh Hoa Nghiêm. Các Ngài thấy, các Ngài nghe, các Ngài kết tập, rồi các Ngài đem bộ kinh Hoa Nghiêm để ở dưới Long Cung. Vua Long Cung thỉnh về để ở dưới Long Cung, bởi vì người thế gian không ai hiểu. Chúng ta chỉ thấy Đức Thích Ca ngồi dưới gốc Bồ Đề mình thôi, không, người thế gian không hiểu được kinh Hoa Nghiêm, cho nên cất đi. Thế còn Đức Bổn Sư 21 ngày, Ngài thành đạo xong trong 21 ngày, thì Ngài vừa thiền định, vừa đi kinh hành. Thì trong khi đi kinh hành ở cái sông Ni Liên, cái chỗ mà Ngài ngồi gốc Bồ Đề bên bờ sông Ni Liên, thì cái ven sông Ni Liên này nó có hoa sen mọc. Cho nên Ngài mới nhìn vào cái đám hoa sen, thì Ngài thấy có bông, có cành cao, cành thấp, nó có ba thứ khác nhau. Thế Ngài mới nghĩ tới rằng bây giờ cũng phải noi gương quá khứ chư Phật mà chia cái giáo pháp thành ba. Thế nào là chia thành ba nhỉ? Ba là những gì gọi là ba?
Là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa.
Tiểu thừa thì học cái gì, trung thừa thì học cái gì, và đại thừa thì học cái gì?
Kính bạch thầy, tiểu thừa thì học giống như là tứ đế, còn trung thừa thì...
học tứ đế là học cái gì?
Kính bạch thầy, học tứ đế tức là bây giờ học cái giáo lý là thấp nhất, tức là thấy được thế gian này là khổ, và biết nguyên nhân của cái khổ này là gì.
Đó, đấy, thì đó.
Là khi biết nguyên nhân của cái khổ rồi thì mình phải tìm để ta trừ cái nguyên nhân đó để mà hết khổ.
Đấy.
Thì đi vào những cái giáo lý của Phật.
Đấy là cái giáo lý thông thường nhất của Đức Phật. Trước hết chúng ta phải tập quan sát để tỉnh ngộ là mình đang ở trong khổ. Những người thế gian này, họ vẫn kêu khổ đấy, nhưng mà họ không biết là họ đang sống ở trong khổ. Thực ra cái những cái khổ mà họ biết ấy, thì nó còn ít. Chứ cái khổ mà Đức Phật chỉ cho mình thấy nó có nhiều hơn. Họ chỉ lúc nào họ gặp cái gì trái ý thì họ cáu, họ tức, họ kêu. Thế xong rồi thôi. Chứ họ không biết là cái phận con người đã có cái thân là có sanh già bệnh chết, đã có gia đình, có bạn bè, có tình ái thì phải có ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, mà rồi còn bao nhiêu thứ khác. Thế cho nên trước hết Phật dạy chúng ta nhìn thẳng vào cái khổ, nhìn thẳng vào cái khổ để biết rằng hiện tại mình đang ở trong cái khổ. Cái khổ là cái dĩ nhiên của cái thế giới này. Mình có biết thế thì mình mới tìm cách mình ra. Chứ còn cứ ngồi mà kêu khổ thì không bao giờ hết. Bởi vì cái thân nó cứ hết bệnh này nó sang bệnh khác. Mình cứ ngồi như thầy, ôi sao ôi, ăn thua gì đâu. Cho nên Phật dạy chúng ta quan sát cái thế gian này, bắt đầu từ cái thân mình. Chi chi nó chỉ là khổ thôi. Để tìm thấy cái khổ, khi mà mình tin quyết định được thế gian là khổ ấy, thì đó mình là người có trí tuệ rồi đấy. Mình đã được cái khổ đế, tức là có trí tuệ. Mà đã biết là khổ thì phải tìm cách mà đi ra. Cho nên phải tìm cái gốc của cái khổ này, nó ở chỗ nào, nguồn nhân. Thế cho nên mình học về tập là quan sát cái gốc của cái khổ. Khi biết là cái gốc khổ nó ở ngay cái tâm của mình đó, những phiền não tham sân si mạn nghi tà kiến, khi tìm được cái gốc đó, biết nó ở ngay cái tâm của mình rồi, thì chỉ có một việc là đoạn trừ nó đi thì mình sẽ hết khổ. Nếu mà phương pháp đoạn trừ thì Phật chỉ dạy, mình cứ vâng lời Phật, học giới, học luật, học tứ niệm xứ, tỉnh ra, tiêu cho hết cái tập đế đi, thì cái khổ nó sẽ hết. Đó là học về tiểu thừa. Đấy là giáo lý căn bản. Cho nên chúng ta, chị em phải để ý, mỗi khi về gia đình là một cái cơ hội để còn được gặp cha mẹ, anh em, chị em, bà con, cho đến bạn bè thân quyến, còn được nhìn thấy nhau, còn được gặp nhau một chút cái cơ hội ấy. Mà mình đã học Phật thì mình biết những cái nó không có bền đâu, nó không còn được dài lâu, không phải là cái chuyện lâu mãi mãi vĩnh viễn, mà hôm nay còn gặp chưa chắc ngày mai còn gặp nhau nữa. Cho nên mỗi khi gặp cha mẹ, gặp bạn bè, gặp bà con thân quyến, nên khởi cái tâm biết là cái vô thường, khởi cái tâm biết đây là những cái chuyện hiếm đấy, hiếm có, còn được nhìn thấy nhau, còn được nghe tiếng của nhau, còn thông cảm được nhau. Cái này là cái hiếm, nó đi qua rồi nó không trở lại nữa. Cho nên phải để tâm đem giáo lý của Phật mà giảng, khai mở cho những các vị đó, để người ta thấy cái ít nhất cái giáo lý tiểu thừa, cho người ta thấy cái khổ, cái tập, cái diệt, cái đả. Bây giờ còn được gặp thì mà không vội vàng nói đi thì mai đây bao giờ còn được gặp nữa. Có gặp nhau không nhận được ra nhau, rồi còn thành kết oán kết thù nữa. Ví dụ như bà con của mình, người bạn bạn của mình đấy, nó hay có cái thói sân giận thì chết nó là con rắn. Thế nó có bò tới, vì nó có duyên với mình thì nó tới, nó bò tới thì mình đánh nó, thế là nó khởi cái tâm oán thù giận ghét, thế là cùng nhau khó mà lại còn thông cảm. Thế bây giờ là cái lúc còn hiểu được nhau, tại làm sao không cố gắng mà kiếm cái duyên ấy, à, dựa vào cái duyên ấy mình kết một cái giải thoát cho người ta. Thầy hẳn cứ nói cha mẹ mình đi, anh em chị em đi, bạn bè thân thiết đi, chứ những cái mời chào về cứ đòi ăn chè, đòi má mua cho cái này, má mua cho cái kia, mà không nghĩ đến cái ngày mai không còn má nữa. Cho nên chị em phải để tâm. Đấy, đã học giáo lý tiểu thừa đó, cái tứ đế đó, cái này nó vừa cái trình độ của tất cả mọi người, mà lại là cái thiết yếu. Bởi vì làm sao? Vì dù rằng nó chưa đưa người ta ra khỏi được luân hồi, nó cũng đem người ta lên cảnh người cõi trời, xa lìa được cái ba cái ác thú, là cái nguy hiểm lớn lắm. Thế cho nên chính chúng ta là những người ở trong đạo mà còn chẳng quan tâm đến những việc này thì hỏi rằng ai quan tâm? Mà rồi đạo Phật chỉ có những cái ở chuyện trên mây, còn những cái thiết yếu thiết thật hiện tại thì chúng ta cứ bỏ qua đi, coi thường, không để tâm.